thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Trong chương trình tuần này, mời quý vị và các bạn đón nghe những nội dung chính sau. Về Ba Vũng, gặp nhà sáng chế chân đất, bài của tác giả Minh Tâm đăng trên báo Văn nghệ Thái Nguyên số Xuân Đinh Dậu 2017. Phần cuối chương trình là truyện ngắn của tác giả Nguyễn Đình Tân với nhan đề Niềm tin vào lớp trẻ. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, ông Trần Quang Vinh, 57 tuổi, ở xóm Tân Thái, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, là một người nông dân nổi tiếng yêu lao động và say mê nghiên cứu sáng tạo, là cha đẻ của nhiều sáng chế có tính ứng dụng cao. Những sáng chế được ông nghiền ngẫm, đúc kết từ thực tế cuộc sống, nên khi trình làng, nhanh chóng được nhiều người trong giới khoa học quan tâm. Tác giả Minh Tâm có bài viết đăng trên báo Văn nghệ Thái Nguyên số Xuân Đinh Dậu 2017 nhan đề Về Ba Vũng gặp nhà sáng chế chân đất. Đó cũng là nội dung câu chuyện văn hóa tuần này chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Từ lâu nay, xóm Tân Thái được người dân trong vùng gọi là Ba Vũng. Đứng ở đỉnh Tam Đảo nhìn lại, có thể thấy bao quát cả một vùng trùng điệp đầy cây lá. Ở đó có dòng suối từ chân dãy Tam Đảo ùa về, uốn lượn, ôm lấy các chân đồi rồi mới hòa vào đập Gành Chè. Nhưng trước lúc hòa vào đập nước rộng lớn hơn, dòng nước mát lành ấy chính là nguồn sinh thủy duy trì sự tồn tại của ba bụng nước nhỏ bé, khiêm tốn cho cá tôm và nguồn nước tưới cho cư dân trong vùng trồng cấy. Năm 1975, ông Trần Quang Vinh cùng một số bà con rời làng Tân Hưng, huyện Tiên Lữ, tỉnh Thái Nguyên, gồng gánh dắt díu nhau lên vùng đất này lập nghiệp. Ông kể, năm đó tôi 25 tuổi, cái sức trẻ chẳng nề nan khổ nhọc, thiếu thốn, ăn không thấy no, làm không thấy mệt. Ở lán ngủ lều để phát dẫy trồng cây sắn, cây mố, sàn đất trũng làm ruộng cấy lúa, lấy lương thực ăn trước mắt. Sau 2 năm làm lụng, ông có trong tay gần 3 hectare đất đồi bãi và ruộng cấy lúa nước. Ông tự tin về quê khoe chuyện mình đi làm kinh tế với người thân và bà con chòm xóm. Nghe chuyện ông, nhiều cô gái cùng làng mê lắm, muốn được cùng ông lên đất Ba Vũng cùng nhau khai sắn, no đói có nhau đến hết đời. Rồi ông nên duyên với bà Bùi Thị Lâm, người cùng làng, cùng tuổi. Cưới nhau xong là đi. Bà Lâm kể lại, từ ngoài thị xã Thái Nguyên vào, toàn đi bộ theo đường mòn, dốc ngược, heo hút. Mới đó mà đã gần 40 năm, 6 người con vợ chồng tôi sinh dưỡng đã yên bề gia thất. Mình cũng đã lên thiên chức, ông bà ngoại. Ba Vũng ngày nay đã có đường trải sỏi đá cho xe ô tô vào đến trung tâm của xóm. Nhưng thế đất dốc, nên đường vào Ba Vũng vẫn dốc nối dốc. Có thể nói là dốc kinh khủng và dốc nhất trong tất cả các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Thái Nguyên. Cùng đi với tôi, chị Nguyễn Thúy Hằng, Phó trưởng phòng chính trị văn xã, báo Thái Nguyên, thẳng thốt. Không ngờ ở thành phố lại có một xóm đường vào gian nan hơn cả đường lên Bản Mèo của các huyện Đồng Hỷ, Phú Lương và Võ Nhai. Đón chúng tôi ở đoạn đường giữa rừng, bằng nụ cười hiền khô, ông Vinh nói khích. Ai đến đây lần đầu đều thấy ngại. Đường đất nó thế, mà như dân chúng tôi đã gắn bó mấy mươi năm cuộc đời, quen đến cả cái rễ cây trồi ra ngang đường dốc. Giây lát dừng lời, ông nói như chợt nhớ ra một điều quan trọng. Về nhà tôi, từ đây đến còn vài cái dốc và khe suối nữa. Từ chân đồi lên nhà ông Vinh, xe cũng phải bò bằng số 1. Từ sân nhà, nhìn một vòng xung quanh, thấy giặt rừng cây. Nhìn cây hồng trước nhà trụi lá, còn trơ lại quả mọng đỏ. tôi liên tưởng đến sự hà khắc của thiên nhiên, không làm cho cây trái lụi tàn, vì ở đó có bàn tay con người. Và cũng trong gian khổ, thiếu thốn, con người luôn nảy sinh sáng tạo để có cuộc sống tốt hơn. Là người sinh sống ở vùng đất được ví giống như cái đáy giỏ, chỉ có một tuyến đường duy nhất từ xóm Soi Vàng, Tân Cương vào. Nên ông Vinh cũng như những nông dân ở đây luôn có những sáng kiến trong lao động sản xuất, với một mong muốn giản đơn là làm cho cuộc sống của mình và người thân bớt khó nhọc. Bên ấm trà được hái từ vườn nhà, ông Vinh tâm sự: tôi là người hay nghĩ, rồi đúc kết. Ví như cái cối giã gạo, tôi làm từ năm 1975. Tôi đã trộn đất với mật mía và vôi. Vậy mà thành công, nhiều bà con trong vùng thấy hay cũng làm theo như thế. Ông chạy ra hiên nhà, lấy mảnh cối vỡ bảo: ngày trước, cái cối giã gạo là vật dụng cực kỳ quan trọng trong cuộc sống của người nông dân, nhất là ở vùng đất xa khuất như Ba Vũng. Sau này máy sát gạo trở nên phổ biến, nông dân chúng tôi cũng không phải kỳ cạch thậm thịt cả đêm mới có gạo ăn. Ông Vinh tự hào: khi đập cái cối này, tôi nghe như tiếng sảnh vỡ. Tiếng sảnh vỡ gợi cho ông liên tưởng đến các loại vật liệu xây dựng nên những công trình văn hóa từng tồn tại hàng trăm năm, như các công trình đình, chùa và cả tháp Chăm, tháp Chàm. Ông bảo, nhiều giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học bao năm nghiên cứu xem chất kết dính giữa các vật liệu là thứ gì, họ chưa có giải đáp. Còn tôi cho rằng, đó là các loại vật liệu được khai thác từ tự nhiên, phối trộn với nhau, tạo nên chất kết dính đó. Minh chứng điều mình nói, ông Vinh lấy các loại vật liệu do mình tự chế tạo ra, trộn đều với nhau thành một loại dung dịch trông giống như hổ rán, rồi phết một lượt mỏng lên viên gạch, gắn chúng lại thành một khối chắc chắn, không có mạch vữa. Ông bảo, tôi đang làm thủ tục đăng ký ứng dụng sáng tạo với Bộ Khoa học và Công nghệ và Viện Khảo Cổ học Việt Nam. Hiện đang trong giai đoạn chưa công bố, nên tôi xin không tiết lộ về các vật liệu làm nên chất kết dính này. Nhưng tôi cam đoan 100% chất kết dính này đều có từ tự nhiên. Tuy nhiên, sáng chế chất kết dính bằng nguyên liệu tự nhiên của ông Vinh, một nông dân chân đất có trình độ văn hóa chưa hết lớp 5 hệ 10/10, còn cần được các nhà khoa học và các thiết bị kỹ thuật hiện đại kiểm chứng. Nhưng nếu thành công, chắc chắn sáng chế này của ông Vinh sẽ mở ra nhiều cơ hội cho một số ngành nghề ứng dụng phát triển. Ông cho biết, có chất kết dính này, chúng ta có thể sản xuất được các loại vật liệu xây dựng như tấm lợp không có chất amiăng gây ung thư, tấm ép bằng bột giấy, giản đơn hơn là làm vật liệu xử lý tường nhà bị thấm mốc. Ông hăng hái diễn thuyết, lý giải về các nguyên lý cơ bản liên quan tới cuộc sống tự nhiên. Trong ông luôn thường trực câu hỏi, vì sao, rồi ông lại tự đi tìm câu trả lời cho mình. Nhiều người bảo ông có số rời hành, cứ luôn chân luôn tay, chẳng đêm nào ngủ ngon, vì đầu óc lúc nào cũng theo đuổi những lý giải của cuộc sống. Ông bảo, cái cây mọc ở vùng xuôi và vùng ngược cũng có nhiều điểm khác nhau. Nhưng giống khác nhau ở chỗ, nhìn vào thân cây, biết phương hướng, cây nào có thể làm thuốc chữa bệnh cứu người, cây nào có thể làm nhà không bao giờ bị mối mọt. Chuyện ông Vinh, nhiều bà con ở Ba Vũng cho biết, ông Vinh là người khéo tay, thợ mộc, thợ cơ khí và thợ chế tạo máy, ông đều làm cả. Thỉnh thoảng, ông lại cho ra đời một cái máy chạy bằng điện hoặc bằng sức người. Nghe vậy, ông Vinh ừ à bảo, là cái việc mình thích, mình làm chứ có tò tát gì đâu. Ông nói như thế khiến chúng tôi càng tò mò, muốn tỏ tận những sáng chế đời thường như ông bảo. Rồi vì nể lời, ông cũng kể cho chúng tôi nghe về những cỗ máy, những loại dược liệu quý tự tay ông làm ra. Ví như chiếc máy sao chè, ông tự tay gò hàn lắp đặt vào năm 1996 để phục vụ cho việc chế biến chè của gia đình. Sau đó, có một số thợ cơ khí ở Tuyên Quang, Thái Nguyên tìm đường vào Ba Vũng gặp ông, xem máy về cải tiến làm theo. Ông không nghĩ đến bản quyền sáng chế như các nhà khoa học, cũng không màng danh tiếng như nhiều người. Ông bảo, quan trọng là cái máy làm theo cách của mình, nó giải phóng được sức lao động cho con người là quý rồi. Cuối năm 2008, thấy vợ ngồi băm sắn ở sân, ông suy nghĩ, rồi kỳ cạch chế tạo thành công chiếc máy thái sắn đạt công suất hơn 100 kg trên giờ. Nhờ có máy thái sắn chạy điện, vợ ông và nhiều phụ nữ trong vùng đỡ bệnh đau lưng do ngồi băm sắn và có nhiều thời gian để làm công việc khác. Một lần vào vụ cấy, thấy vợ con phàn nàn quần áo lấm bùn khó giặt, ông ra thành phố đến nhà người quen xin được xem máy giặt. Về nhà lại bom bom chát chát đập gò chế tạo thành công chiếc máy giặt mini, giặt được quần áo lấm lem nhiều vết bùn đất. Ngoài giặt, chiếc máy này còn có chức năng làm chải sạch các vết bẩn trên quần áo khô. Ông có một hạn chế là không biết xây dựng bản vẽ thiết kế, không biết trình bày bằng văn bản về sáng kiến, sáng chế của mình. Nhưng bù lại, mọi việc đều được ông định hình trong đầu, nên nhiều ý tưởng ông chỉ thực hiện một lần là có kết quả, như việc phối trộn một số hợp chất từ tự nhiên thành thuốc bảo vệ thực vật. Thuốc được một số nông dân trong vùng Tân Cương sử dụng, dùng có hiệu quả trên cây chè. Ông phấn chấn vào góc nhà, lấy ra cho tôi xem chiếc lọ. Trong đó có một miếng thịt lợn được ướp đã 7 năm nay. Miếng thịt vẫn nguyên lành, không có mùi hôi thối. Ông khoe, tôi đã sử dụng một số loại lá cây trên rừng để chiết xuất ra chất ướp thịt. Chất này có trong tự nhiên, dễ khai thác, có thể sử dụng rộng rãi trong việc bảo quản thực phẩm tươi sống. Cũng bằng các loại rễ cây lá lấy trên rừng, tôi đã chữa được bệnh lở mồm long móng trên trâu bò lợn và chiết xuất làm thuốc tẩy rửa vết thương trên cơ thể người. Hiện tôi đang nghiền ngẫm, đúc kết với tham vọng tìm ra được thuốc chữa bệnh ung thư vòm họng. Ông lập luận, mọi việc đều có sẵn trong trời đất. Chúng có thể bổ sung, hỗ trợ cho nhau phát triển, nhưng cũng có thể chế ngự nhau. Vì thế nên tôi tin, trên mặt đất chắc chắn sẽ có loại thảo dược chữa được bệnh hiểm nghèo. Ông Vinh thuộc tạng người thực tế, không viển vông. Làm việc gì là dốc hết sức mình. Chính vì thế mà ông thành công trên nhiều lĩnh vực, sáng chế khác nhau. Từ chế tạo máy móc phục vụ đời sống sản xuất đến việc chữa bệnh cho con người. Một số sáng chế của ông đã được cơ quan chức năng nhà nước thẩm định, ghi nhận như sản phẩm bếp không khói. Bếp này tiết kiệm được 30% chất đốt và gần như không có khói thải ra môi trường. Sáng chế được nhiều nông dân vùng chè ứng dụng, được Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tặng bằng khen tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên lần thứ 5 năm 2009-2010. Một số nhà khoa học đánh giá cao sản phẩm bếp không khói của ông Vinh. Họ gọi ông Vinh là cha đẻ của chiếc bếp thân thiện với môi trường. Cuối năm 2010, ông được tham dự hội thảo sở hữu trí tuệ tại Hà Nội do Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam tổ chức. Ông bảo, tôi là nông dân ở rừng, làm việc gì cũng âm thầm, đơn độc. Nên khi được các cấp các ngành quan tâm, động viên, tôi thấy không cô đơn trên con đường sáng tạo. Chính vì thế, tôi đã nhập cuộc sâu hơn. Năm 2011, tôi thực hiện thành công máy thả khóm mạ. Máy có thể ứng dụng linh hoạt ở các chân ruộng khác nhau. Máy cùng lúc thực hiện 8 hàng cấy, công suất máy 10 xào trên ngày, tương đương với gần 10 thợ cấy trên ngày. Máy thả khóm mạ đoạt giải 3 tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật cấp ngành Hội Nông dân tỉnh năm 2011-2012, được Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần thứ 6 năm 2011-2012 tặng bằng khen. Bằng sức lao động, sáng tạo của mình, lãnh đạo các cơ quan chức năng nhà nước biết đến ông. Song ông vẫn là người độc hành trên con đường sáng tạo, với một mong mỏi chính đáng là mang lại cho xã hội những điều tốt đẹp nhất.
Tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Tôi nhận gió trời mời em giữ lấy, để mắt em cười tựa lá bay. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như
thưa quý vị và các bạn, định hướng giá trị cho lớp trẻ, giúp họ trở thành người có ích là chức năng và nhiệm vụ quan trọng nhất của Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Người Việt trẻ luôn mong muốn được tin tưởng, được thử thách và cống hiến. Bởi đó là sứ mệnh của tuổi trẻ trên con đường đưa đất nước Việt Nam tới giàu mạnh. Đó là nội dung chủ đề mà tác giả Nguyễn Đình Tân muốn gửi gắm qua truyện ngắn nhan đề Niềm tin vào lớp trẻ. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh. Ông Tám về hưu được hơn một năm thì được bầu vào cấp ủy làm trưởng ban mặt trận tổ dân phố. Công việc với ông cũng không quá sức lắm so với khi còn đương nhiệm. Chi bộ có hơn chục người nhưng hầu hết là người già. Quá nửa thuộc diện thường xuyên thăm bệnh viện. Ngay như ông bí thư chi bộ, có tiếng là nhiệt tình, làm đã hơn hai khóa, vừa bị bệnh tim, tiểu đường, thế mà chưa biết khóa tới có được nghỉ hay không. Tiêu chuẩn rõ ràng là người lập trường chính trị vững vàng, tận tụy thì cũng cần phải có sức khỏe. Nói là nói ở đâu, chứ áp dụng vào tổ và thôn thì kiếm đâu ra người. Trên thì hướng dẫn, phải có quy hoạch, tổ dân phố thì quy hoạch chỗ nào? Ngồi nhìn vào lớp công chức sắp nghỉ hưu xem có ai sẽ kế vị công việc này nọ được không? Thế là hết. Ấy thế mà có lúc cũng bị hẫng, bị tuột khỏi kế hoạch. Ví như họ chưa nghỉ hưu, đã có hội nọ hội kia trên huyện, trên tỉnh nhắm lấy đi. Có người còn sức khỏe thì tham gia doanh nghiệp làm kinh tế ở nhà. Cán bộ vừa yếu vừa thiếu. Có cụ phải kiêm nhiệm nhiều việc, phụ cấp thì vài bữa ăn sáng là hết, cơm nhà, việc làng, việc phố. Ông Tám mỗi lần họp về lại nằm nghĩ mông lung. Chả lẽ ông bất lực hay sao? Sực nhớ là đã nghỉ hưu rồi. Hưu tức là hết khả năng, kém trí tuệ chăng? Hôm đó, lững thững đi dạo bộ sang tổ bên, đi qua một nhà mới đang xây làm mái tôn. Ông có ý tránh xa một chút thì có tiếng chào. Bác Tám đi chơi đấy ạ. Rồi có tiếng trẻ hơn. Cháu chào bác Tám. Ngẩng lên, hóa ra là bố con nhà anh Thái cùng tổ dân phố. Ông cười đáp lời. Xin chào, bố con làm ở đây à? Có việc làm, chúc mừng nhé. Dạ, bố con cháu cảm ơn ông. Đi mấy bước, ngoái lại ông nhìn thằng Nguyên, con trai anh Thái. Nó khỏe mạnh, đẹp trai, lại mới học xong đại học nhưng chưa xin được việc làm. Có lần ông hỏi, nó bảo. Dạ, cháu chưa có tiền xin việc. Với lại bố cháu làm nhiều cũng vất vả. Bây giờ leo trèo cũng khó khăn lắm. Chi bằng là cháu cứ ở nhà giúp bố cháu. Sao hẵng hay ông ạ? Vừa đi bộ, ông vừa nghĩ. Bỗng ông giơ bàn tay vỗ lên trán mấy cái, bồm bốp. Rồi cười một mình nói thầm. Cán bộ ở đây chứ đâu. Tối đó, ông Tám đến nhà ông Thắng, bí thư chi bộ. Sau khi gợi chuyện, ông Thắng có dịp mở lòng. Đúng là như thế ông ạ. Ông xem, tổ dân phố dù to dù nhỏ cũng phải có tới hơn chục cán bộ. Họ có thể là đảng viên hay không, chủ yếu là nhiệt tình. Nhưng cấp ủy, tổ trưởng thì không chỉ có nhiệt tình, họ cần có năng lực, biết cách làm việc, biết cách vận động, thuyết phục nhân dân. Tuổi già tỷ lệ ngày càng cao. Tổ ta bây giờ cũng sấp xỉ 10% chứ ít đâu. Đã già thì bệnh tật kéo đến ầm ầm. Các cụ giữ cho khỏi ốm, khỏi nằm cho con cháu phục vụ là may lắm rồi. Còn đâu khả năng làm mãi công việc dân phố. Mà trông vào lớp trẻ thì khó lắm. Các cháu học xong không đi đại học thì trung cấp, đi bộ đội. Tâm lý các cháu đều muốn thoát ly. Trường hợp cháu Nguyên, con anh Thái là hiếm đấy. Chỉ lo có cơ hội là cháu lại bay đi. Thấy có sự đồng cảm, ông Tám thuyết phục thêm. Thế này ông ạ, ta cứ xem cháu nào chưa xin được việc hoặc đã xin được hợp đồng đâu đó gần đây. Ta vận động các cháu thành lập một chi đoàn. Ngoài công việc, các cháu giúp đỡ cho tổ, quản lý các cháu thiếu nhi, nhất là hoạt động hè. Nhờ các cháu giúp thêm an ninh trật tự, văn minh đô thị. Chắc là các cháu cũng không nỡ chối từ. Thời thế tạo anh hùng. Từ hoạt động thì ta sẽ tìm ra nhân tố, bồi dưỡng để làm cơ sở cho nguồn cán bộ. Ông thấy thế nào? Chà chà, đúng là không hổ danh cây sáng kiến. Ta cứ làm, chỉ có lợi cho phong trào ông nhì. Ông cứ khảo sát, để có bột, ta đưa ra chi bộ bàn rồi cùng nhau gột nên hổ ông nha. Để mừng hôm nay ta mở ra việc mới, anh em ta cùng nhau cạn chén nước vối nóng do nào. Cả hai cười nói vang nhà, làm cho bà Thắng đang xem vô tuyến cũng phải quay ra góp chuyện. Gớm, hai ông có chuyện gì mà phấn khởi thế? Này, có việc gì mà không cho cánh phụ nữ này tham gia là còn lâu mới thành công đấy nha. Trên đường về, lòng thư thái, ông Tám bước những bước dài khoan thai dưới bóng đèn cao áp. Các nhà vẫn sáng đèn ấm áp, cuộc sống vẫn trôi đi bận rộn. Với ông, tìm được một niềm vui mới, tựa như người làm thơ, đang bí, bỗng phát hiện ra một thứ mới diệu kỳ. Chỉ vài ngày sau, trong tay ông Tám đã có danh sách các cháu có thể tham gia chi đoàn thanh niên. Như vậy là đã có bột, một loại bột non trẻ, tinh khiết. Chỉ cần có bàn tay nghệ nhân nhào nặn, cộng với chính cái sức sống của nó, thì chắc chắn sẽ thành công. Với cháu Nguyên thì kết quả không ngờ. Cháu không kìm được suy nghĩ vô tư. Ông ạ, cháu không ngờ băn khoăn của cháu lại được ông giải đáp. Lắm lúc cháu cứ tự nhủ, hình như các bác quên chúng cháu hay sao ấy ạ. Lao động kiếm tiền nhưng vẫn cảm thấy như thiếu một cái gì đó. Thấy các bạn học ở nơi khác, hoạt động sôi nổi mà thấy thèm khát. Chả lẽ chúng cháu lại gặp các bác xin việc, không khéo lại bị mắng thì ôi chết. Này ông nói thế, cháu vui lắm, cháu tin các bạn cháu cũng nghĩ như vậy. Ông Tám giang cả hai tay ôm lấy Nguyên, không thể nói hết niềm vui của ông. Ông và Nguyên một già một trẻ, tuổi tác chênh nhau vài chục tuổi. Thế mà có được sự đồng cảm, có được ý tưởng sống, hợp tâm, hợp ý như vậy. Ông không được học hành bài bản như lớp trẻ bây giờ, nhưng bao năm vất vả tận tụy, chắc chắn kinh nghiệm sống sẽ giúp được cho các cháu, miễn là có những người cầu thị, cầu tiến. Với niềm tin, ông trình bày ý kiến trước chi bộ. Không ít người cho ý của ông là không tưởng và phi thực tế. Mặc ông vẫn ra sức thuyết phục, chi bộ đảng không thể không ra nghị quyết thành lập chi đoàn thanh niên. Tuy nhiên vào cuộc, đâu có phải thông đồng bén giọt. Tối đó Nguyên chạy sang thở hổn hển bảo ông. Ông ơi, làm sao được bây giờ? Tuần trước cháu vừa ghi tên các bạn xong, sáng nay lại có hai bạn xin rút vì bố mẹ đang xin đi làm. Nhỡ hết cả việc ông ạ. Lường trước tình huống này, ông Tám cười động viên Nguyên. Không sao cháu ạ, cứ để các bạn suy nghĩ. Còn một ngày cứ để các bạn sinh hoạt. Các bạn đó đi thì lại có lớp khác hết phổ thông chưa đi đại học hoặc tốt nghiệp đại học chưa đi làm về thay thế. Chỉ cần vài ba cháu làm nòng cốt ổn định là được. Chi đoàn thanh niên được thành lập, tạo nên sự đổi mới không ngờ cho tổ dân phố. Các cháu nhỏ có các anh chị nhắc nhở học tập hàng ngày, vui chơi lành mạnh, giảm đi nghịch ngợm. Các cháu sinh hoạt hè có chi đoàn tổ chức họp vui văn nghệ, thể thao hàng tuần. Có chi đoàn thì vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, tiến bộ trông thấy. Bộ mặt tổ dân phố đổi mới. Bây giờ thì Nguyên không làm bí thư chi đoàn nữa. Nguyên cùng bố thành lập một doanh nghiệp tôn nhôm kính ngay tại nhà, thu hút hơn chục công nhân. Chi đoàn giao cho một thanh niên khác làm nhiệm. Nguyên đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam và được bà con bầu làm tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ mới. Ông Tám cũng đã được nghỉ công tác mặt trận. Lớp già cống hiến tuổi cao đã có lớp khác kế tiếp. Cái tự hào nhất của ông là ông đã giúp tổ tìm ra nhân tố mới. Ông đã giúp cho mọi người có niềm tin hơn vào lớp trẻ. Họ chính là lớp người kế tục sự nghiệp, tiếp nối tham gia công tác xã hội ở địa phương với tất cả tình yêu quê hương của mình. Ông Tám bồi hồi nhớ lại thời gian đầu tiên mới nảy ra ý định, nay thành sự thật. Có dễ cũng gần chục năm. Nói cho cùng, cũng đều ở tấm lòng, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm. Và hơn hết là sức sống của lớp trẻ hôm nay.
Cờ đảng ta tung bay trong gió, dùng bước ta đi xa xỉ gian khó. Đi lên xây nước non này, quê hương đang lớn từng ngày. Hành trang tuổi trẻ là bài ca tin yêu cuộc sống. Vì ngày mai trên quê hương mới, nào sát vai nhau xanh cùng thế giới. Tương lai non nước đang chờ, con tim thôi thúc từng giờ. Hạnh phúc nào bằng vì quê hương hiến dâng cuộc đời. Nào cùng đi, nào cùng đi với những con đường, con đường thanh niên nối những miền đất nước yêu thương. Một màu xanh, xanh thắm đất trời, màu xanh khát vọng tuổi trẻ ta đã mưa tới. Về vùng xa, về biên lên rừng, về biên lên rừng, có bàn chân ta trong những ngày bão lũ mưa tuôn. Vạn niềm vui, vui thắm nụ cười, theo ta đi tới những chân trời sáng tươi.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một ngày cuối tuần thật vui và ý nghĩa. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình, xin truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.